Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tội lỗi. Lời của Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 32 từ câu 7 đến câu 10.
Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.
Câu cốt suy gẫm trong Galati đoạn 6 câu 7: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì tội lỗi là gì? Đức Chúa Trời có phản ứng nào với tội lỗi của dân chúng? Từ đây bạn được nhắc nhở và được cảnh cáo điều gì? Kính thưa quý vị, ngày nay nhiều người theo chủ nghĩa tương đối, không có gì đúng hoặc sai, không có gì là chân lý, mọi việc tùy nhận định của mỗi người. Do đó, tội lỗi cũng là một khái niệm tương đối. Thế nhưng, niềm tin cơ đốc đặt trên nền tảng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Tội lỗi không được định bởi quan điểm của con người, nhưng là bởi Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời gọi một điều là tội, thì nó là tội. Khi thấy người Israel thờ lạy bò con vàng, Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se: Dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi. Bại hoại nghĩa là chạy đến sự hủy diệt, đổ nát, diệt phong. Đức Chúa Trời giải thích qua câu 8, câu 9. Bại hoại là bỏ đạo ta truyền dạy, là một trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó, là nói rằng đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô và là một tinh thần cứng cổ. Nói cách khác, người Israel đã bại hoại, tức phạm tội với Đức Chúa Trời vì họ không làm theo lời Chúa, thờ lạy thần tượng, rao giảng sứ điệp sai trật, chống cự và không muốn nghe Đức Chúa Trời và lời Ngài. Nhiều tín hữu vẫn an tâm vì mình rất ngoan đạo, không phạm tội tà dâm, giết người hay trộm cắp. Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại mình và thấy run sợ khi nhiều lần phạm tội với Chúa vì không làm theo lời Ngài dạy, vì đặt mình hoặc một người nào khác hoặc tiền bạc thay thế chỗ của Đức Chúa Trời, và vì đã cứng cổ trước những sự dạy dỗ của lời Chúa hoặc trước những dấu hiệu Ngài cảnh báo. Mặc dù Đức Chúa Trời đang chỉ dẫn ông Môi-se về việc xây dựng đền tạm, Ngài cũng đã đột ngột ngưng lại để nói với ông về tội lỗi của dân chúng. Tội lỗi là điều nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời, nên cần phải ưu tiên giải quyết tội lỗi trước khi tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Tại đây, Đức Chúa Trời cũng không gọi người Do Thái là dân của ta, nhưng là dân ngươi. Chính tội lỗi đã ngăn cách mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài, được chép trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2. Nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng vẫn không làm theo lời Chúa, vẫn bất hòa với anh chị em, dù họ vẫn giữ lễ nghi và tham gia các sinh hoạt tôn giáo trong nhà thờ. Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời thấy chúng ta phạm tội. Đức Chúa Trời vô cùng ghê tởm tội lỗi. Và chỉ có một giải pháp duy nhất đối với tội lỗi là loại bỏ hoàn toàn. Do đó, hãy cẩn thận về đời sống mình, vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. bạn có đang vi phạm những tội lỗi này không? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con sống cuộc đời thánh khiết vì chính Ngài là thánh. Xin Chúa cho chúng con cẩn trọng làm theo lời Chúa dạy. Và xin Chúa cho lòng chúng con không thờ phượng ai khác hơn là Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.